Chào bạn, chào mừng bạn đến với chuyên mục tài chính cho giới trẻ của Money Studio. Đối với những bạn chưa biết thì cộng đồng Money Studio là một hệ sinh thái trang bị cho bạn các kiến thức về tài chính và đầu tư cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, giúp bạn trở thành siêu pro và mở ra một cuộc sống thoải mái hơn về tiền bạc. Nếu như ở hai số podcast trước, Money Studio đã cùng bạn tìm hiểu rất kỹ về việc đầu tư chứng khoán là như thế nào, có nên đầu tư chứng khoán hay không, và những rủi ro của thị trường chứng khoán là gì, thì hôm nay Money Studio sẽ đến với một chủ đề được các bạn trẻ hiện tại rất là quan tâm và cũng là câu hỏi mà Money Studio nhận được nhiều nhất trong tuần vừa qua. Đó chính là Money Studio ơi, có phải đầu tư chứng khoán sẽ phù hợp với những người có tư duy tốt và thích con số hay không? Thật ra thì đối với Thảo đây cũng là một cái chủ đề mà Kiệt kiểu đối với một bạn newbie thì nó cũng khá là khó. Thì vì vậy chắc là phải tiếp tục nhờ Kiệt hỗ trợ mọi người rồi. Và Kiệt ơi, xin chào Kiệt.
Chào Thảo và mọi người đang theo dõi podcast của Money Studio. Rất vui được lại cùng đồng hành cùng mọi người trong số podcast lần này ha.
Thật sự là khi mà bắt đầu cái series podcast tài chính dành cho giới trẻ của Money Studio á, thì Thảo mới bắt đầu tìm hiểu nhiều về insight của các bạn đầu tư chứng khoán. Thì Thảo thấy có thấy một điều á, là có một cái insight là các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn mà làm trong ngành sáng tạo hiện nay, các bạn ấy rất ngại làm việc với số liệu và ngại dính đến các đầu mục liên quan đến tiền. Các bạn ấy hay nói là vì ngành học của các bạn không có liên quan đến tài chính hay là kinh tế gì đó, nên là các bạn ấy lập tức say no với những cái chủ đề về đầu tư, như là đặc biệt là đầu tư về chứng khoán. Thì được biết là Kiệt cũng hay tư vấn cho những bạn newbie giống như Thảo nè về việc là đầu tư chứng khoán như thế nào, thì không biết là Kiệt có từng thấy qua những bạn như vậy chưa?
Kiệt thấy là Kiệt cũng gặp nhiều bạn giống như vậy á, tức là nó khá là phổ biến khi mà mấy bạn nghĩ là chứng khoán, đầu tư chứng khoán thì cần phải có những cái kiến thức rất là cao siêu hoặc là khả năng tính toán thật là tốt thì mình mới tham gia đầu tư được. Với lại thật ra thì chủ đề này cũng ít người chia sẻ, thì các bạn mà thiên về những ngành sáng tạo thì mấy bạn sẽ hơi sợ và không có nghĩ là mình có thể bắt đầu đầu tư được.
Vậy cái việc thường mấy bạn nghĩ và hình dung cho nó một cái lớp layout, một cái lớp matrix là nó thường hay khó như vậy á. Với lại theo ý của Kiệt nói nữa thì Thảo cảm thấy là nó đến từ việc là các bạn có một cái sự sợ, có một cái nỗi sợ hơn là các bạn cảm thấy là các bạn phù hợp hay không phù hợp. Kiệt thấy sao?
Thì Kiệt nghĩ là đúng là thật ra là có một số bạn thì không phù hợp thiệt, nhưng mà ở đây không phù hợp thì Kiệt nghĩ là theo kiểu mấy bạn không có hứng thú với chuyện đó, chứ không phải là mấy bạn không thể làm được. Còn đa phần thì Kiệt thấy là vì mấy bạn ngại á. Tại vì nếu mà bắt đầu một cái gì đó mới giống như là đầu tư đi thì nó khá là mới với các bạn, và nỗi sợ là một thứ gì đó mình chưa thực sự biết đó, thì nó sẽ nhiều hơn.
Vậy thì như vậy thì Thảo nghĩ là sẽ, ví dụ ha, mình sẽ có một cái ranh giới giữa việc là nỗi sợ, sợ của việc bắt đầu một cái gì đó mới, và đằng sau cái ranh đó là sẽ là việc là đánh giá được thật sự là các bạn ấy có phù hợp hay không. Kỳ coi Kiệt có cái mẹo gì để giúp cho mọi người vượt qua được cái ranh đó không? Đấy có nghĩa là đầu tiên là vượt qua được cái nỗi sợ trước á.
Thì ra cái này nó cũng hơi là lý thuyết á. Tức là Kiệt nghĩ là mọi người có thể xác định xem là mình sợ nó vì cái gì. Tức là mình cứ liệt kê ra xem là nếu mà mình làm cái việc này, mình bắt đầu đầu tư thì mình sẽ được cái gì và mình mất cái gì. Thì thông thường thì Kiệt thấy là cái việc mà khi mà mình phân tách rõ ràng ra thì mình sẽ nhận ra là mình được nhiều hơn là mất á. Với lại bên cạnh đó thì đơn giản nhất là mình có thể trò chuyện với những người đã bắt đầu đầu tư rồi, những người bạn hay là những người có kinh nghiệm về chuyện này á, thì mình sẽ hiểu hơn là nó có thật sự đáng sợ như mình nghĩ hay không và mình có thể tham gia được nó hay không. Thì cái lúc đó khi mà mình hiểu được nó hơn rồi á, thì cái nỗi sợ của mình nó cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Vậy ví dụ mà sau khi mình đã thử rồi thì có cách nào để mình biết được là bản thân có phù hợp với kênh đầu tư hay không, hoặc là phù hợp với cái điều mà mình đã thử hay không? Và đối với việc đầu tư chứng khoán á, thì có phải là việc tư duy tốt và thích làm việc với số liệu là sẽ chứng minh được là mình phù hợp với kênh đầu tư chứng khoán không Kiệt?
Kiệt nghĩ là nếu mà mình có tư duy tốt và mình thích làm việc với số liệu á, thì mình sẽ có lợi thế hơn trong việc mà mình đầu tư á. Nhưng mà không nhất thiết là phải có cái đó thì mình mới đầu tư được. Còn khi mà mình thử một thời gian và mình thấy là mình không có hứng thú việc tìm hiểu doanh nghiệp hay là biết được sự vận động của nền kinh tế đang như thế nào, thì có thể là cái việc đầu tư chứng khoán sẽ không phù hợp với mình lắm. Hoặc là giống như Kiệt hay tự hỏi mình là nếu mà bây giờ mình có rất nhiều tiền thì mình có muốn làm cái việc này nữa hay không á, đại loại giống như vậy. Thì sau khi mà mình hỏi câu hỏi đó, mình trải nghiệm được rồi, mình hỏi câu hỏi đó thì nghĩ là mọi người sẽ tự động, mọi người hiểu được là mình thật sự phù hợp với cái việc này không á.
Vậy thì họ sẽ hiểu được là cái việc mà có phù hợp không nó sẽ xuất phát từ thật ra cái thời điểm đó mình có nhu cầu hay không, hoặc là hay là mình chỉ thử một cái gì đó mới, hay việc là mình chỉ trải nghiệm rồi đến đó là mình dừng thôi. Với lại như cách mà Kiều trả lời ấy, thì Thảo có thể nhận thấy là có vẻ như là chứng khoán không phải là dành cho tất cả mọi người. Tất nhiên là ở đây mình sẽ không phải nói về tư duy là việc thích hay không thích nữa, mà nó sẽ phụ thuộc vào những cái khía cạnh mà nãy mình nói, như là về nỗi sợ hoặc là thử rồi thì biết nó có phù hợp hay không. Vậy thì với những bạn mà thật sự là không hợp với kênh đầu tư chứng khoán á, thì có cái kênh nào có thể phù hợp với những bạn đó được không Kiệt?
Nếu mà đối với những bạn mà cảm thấy là mình không hợp với việc đầu tư đó, hoặc là mình không muốn dành quá nhiều thời gian để đầu tư mà mình muốn dành thời gian cho công việc, cho bạn bè, cho gia đình mình hơn đó, thì bạn có thể cân nhắc việc gửi tiền cho quỹ đầu tư. Ở đây là ví dụ như là mình ủy thác cái số tiền của mình vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ thay mình phân tích và đưa ra quyết định mua bán trên thị trường thay cho mình luôn. Thì nghĩ đây là một kênh khá an toàn và mình không phải theo dõi liên tục như là mình tự đầu tư đó.
Thảo có từng nghe về kênh đầu tư là đầu tư vào các quỹ, nhưng mà thật sự là cũng chưa có hiểu lắm về kênh đầu tư này á. Chị có thể giải thích thêm một xíu về cái kênh đầu tư này không?
Thì tức là bây giờ thay vì mình bỏ tiền ra mình tự đọc tự mua cổ phiếu thì hoặc là tự mua chứng khoán thì mình sẽ đầu tư, mình ủy thác cái số tiền của mình cho quỹ đầu tư. Thì ở đây là thông qua việc là mình mua chứng chỉ quỹ, thì các quỹ này á thì sẽ có các chuyên gia trên thị trường để thay mình theo dõi và đầu tư vào cái kênh khác nhau. Ví dụ như là sẽ có đầu tư vào tiền tệ, đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu hoặc là hàng hóa như là vàng bạc đó. Hoặc là cùng lúc các quỹ đó người ta sẽ đầu tư nhiều loại tài sản khác nhau luôn. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam thì chị thấy là tập trung vào quỹ đầu tư cổ phiếu và đầu tư trái phiếu nhiều hơn. Thì tùy vào cái khẩu vị đầu tư của mình đó, thì mình có thể lựa chọn một cái quỹ nào đó phù hợp cho mình.
Ôi vậy mà nếu 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 như vậy thì nghe qua thì nó có cảm giác như giống y như là việc là mình tự đi đầu tư chứng khoán vậy đó, nhưng mà thay vì mình phải ngồi xuống mình phân tích rồi này nọ thì sẽ có chuyên gia làm cho mình luôn đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, thì nó cũng gần như vậy á, nhưng mà nó sẽ khác ở cái phần là ở đây á, nếu mà mình đầu tư vào quỹ á thì mình chỉ cần nghiên cứu những cái quỹ đó vào ban đầu thôi, và sau đó thì mình sẽ mua cái chứng chỉ quỹ của cái quỹ đó. Thì sau đó thì những cái quỹ đó người ta sẽ dùng cái số tiền đó để người ta phân bổ và người ta đầu tư thay cho mình, và cái đó thì mình sẽ không cần phải theo dõi thường xuyên giống như chứng khoán, mình không cần phải ra quyết định mua bán nữa, mà những cái quỹ đó người ta sẽ thay cho mình luôn. Và cái thông tin trên những cái quỹ đó thì cũng rất là minh bạch rõ ràng đó. Và lợi nhuận cao ổn định và cao hơn tiền gửi ngân hàng, thì thấy là nó cũng sẽ khá phù hợp với mình.
Nghe qua thì khá là tiện ha, kiểu như là mình phải đi chọn mặt gửi vàng vậy á. Vậy thì nếu mà lỡ mà quỹ nó lỗ thì sao? Mình có phải mất số tiền khi mà mình bỏ vô quỹ đúng không?
Thì tất nhiên là nếu mà lỗ thì mình sẽ bị mất tiền rồi, nhưng mà thường á, những cái quỹ này á, người ta sẽ có những cái hạn mức lỗ nhất định đó, tức là người ta sẽ không để cho tài khoản của mình lỗ quá nhiều. Và thông thường cái việc mà những cái quỹ này bị lỗ thường là do sự suy giảm của thị trường, nguyên cái thị trường chung luôn. Tức là ví dụ như là cái đợt Covid vừa rồi á, thì đa phần các quỹ sẽ lỗ, tại vì nền kinh tế đi xuống thì bây giờ mình đầu tư cái gì nó cũng sẽ giống như vậy luôn. Nhưng mà nó cũng có một cái tính chất nữa là ví dụ như mà một cái quỹ người ta đầu tư nhiều vào cổ phiếu của một ngành nghề nào đó thì dễ bị ảnh hưởng hơn khi mà cái ngành nghề đó nó đi xuống. Còn ví dụ như là những cái quỹ mà người ta đầu tư đa dạng hơn á thì nó sẽ khó bị ảnh hưởng hơn. Thì cũng tùy vào cái khẩu vị đầu tư của mình thì mình sẽ chọn những cái quỹ mà phù hợp với mình á. Thì nghĩa là lợi thế so với việc tự đầu tư thì cái quỹ đầu tư người ta sẽ có kỷ luật trong việc mà giảm thiểu thiệt hại của mình. Còn nếu mà mình tự đầu tư thì mình thường bị cảm xúc chi phối á, nên sẽ ráng gồng lỗ và dẫn đến việc sẽ thiệt hại, thì sẽ thiệt hại khá là nhiều.
Vậy thường ở những cái quỹ đầu tư đó, tùy theo khẩu quỹ đầu tư, có nghĩa là những có sẽ có những cái quỹ mà họ sẽ đầu tư nhất định vào những cái ngành nghề hoặc là vào những cái đặc điểm tính chất những cái công ty khác nhau đúng không? Ví dụ như mà Thảo đầu tư vô cái công ty đó nhưng mà kiểu thấy nó đầu tư vào những cái con hoặc là những cái mã cổ phiếu mà mình thấy kiểu không có tiềm năng đó, thì mình có được ý kiến hoặc là làm sao để cho người ta thay đổi cái danh mục đầu tư của những cái quỹ đó không?
Thì ra thì tại vì mình đã ủy thác cái số tiền của mình cho quỹ đầu tư đó rồi, và người ta có những cái phương pháp phân tích và những cái quyết định đầu tư riêng của người ta, cho nên là mình không có tác động vào được cái phần này.
Vậy chị có thể giới thiệu cho mọi người một số cái à không trước khi đến với một số cái quỹ hiện tại ở Việt Nam thì làm sao để mình có thể đánh giá được một cái quỹ là nó có uy tín hay không hả Kiệt?
Thì những cái quỹ đó thì mình sẽ tìm hiểu xem là cái quỹ đó là do công ty nào quản lý, và cái công ty đó thì nó có tên tuổi và có hoạt động lâu năm trên thị trường hay không, hay là mấy công ty mà mới thành lập và lịch sử thông tin không có rõ ràng, thì những cái công ty đó sẽ rất là rủi ro. Bên cạnh đó thì mình có thể tìm tìm hiểu kỹ hơn về cái quỹ đầu tư, mình có thể vào cái trang của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đó, thì trong đó người ta sẽ liệt kê đầy đủ các thông tin về các quỹ và các công ty quản lý quỹ luôn.
Vậy là tức là những cái quỹ nó sẽ đều được nhà nước quản lý luôn, chứ nó không phải là những cái quỹ tự
Đúng
phát
rồi,
cá nhân. À,
đúng rồi, đúng rồi.
Kiệt có thể giới thiệu cho mọi người một số cái quỹ đầu tư hiện tại ở Việt Nam không?
Thì có một số quỹ mà mọi người sẽ nghe là khá quen đó, ví dụ như là những cái quỹ đầu tư được quản lý bởi công ty quản lý quỹ của SSI nè, hoặc là của Vietcombank, hoặc là của MBank, thì đó là những cái tên mà khá là uy tín và chắc hẳn là mọi người ở đây thì đều khá là quen thuộc.
À, nghe qua về ưu điểm á, thì có vẻ như là nó rất là hấp dẫn luôn á đó. Đối với những người mà ngại việc học và ngại việc phải tự mày mò, vậy thì cái nhược điểm của nó là gì Kiệt? Nhược điểm mà khiến cho mình phải cân nhắc á.
Thì thấy cái nhược điểm của nó thì nó sẽ có là một là cái lợi nhuận của nó sẽ không quá đột biến, tức là nó sẽ dao động từ khoảng từ 10 đến 15% một năm. Nó sẽ có thể là cao hơn lãi suất ngân hàng đó, nhưng mà nó sẽ không quá đột biến theo kiểu giống như là mình đầu tư chứng khoán. Thì nếu mà mình đầu tư tốt thì cái lợi nhuận nó sẽ có thể cao hơn, và thứ hai là mình không có tác động được vào danh mục đầu tư. Cái này thì theo kiểu là mỗi quỹ người ta sẽ có cách riêng để người ta phân bổ danh mục đầu tư riêng của mỗi quỹ á Thảo, tức là ví dụ như mà quỹ cổ phiếu á, thì người ta sẽ đầu tư vào cổ phiếu nhiều hơn, còn quỹ trái phiếu thì người ta sẽ đầu tư vào trái phiếu nhiều hơn. Còn nếu mà mình muốn theo kiểu là mình muốn tác động vào danh mục đầu tư thì mình sẽ có thể chọn nhiều quỹ để mình bỏ tiền vào, thì lúc đó mình sẽ tự phân bổ theo cái kiểu đó thôi.
Nghe qua về kênh đầu tư mà Kiệt vừa giới thiệu á, thì nó có vẻ khá là an toàn. Tuy nhiên á, thì phải dành thời gian để nghiên cứu, là giống như kiểu là phải chọn mặt gửi vàng ha.
Chắc chắn rồi, tại vì không có cái gì là dễ dàng và không tốn công sức hết đó. Nhất là những cái mà liên quan đến tiền bạc thì mình bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu thì cũng khá là đáng giá mà. Với lại thế là nghiên cứu những cái quỹ á, thì nó khá là đơn giản và mình chỉ tốn thời gian lựa chọn ban đầu thôi, rồi sau đó thì khi mà mình chọn được quỹ đầu tư mà phù hợp với mình rồi á, thì mình cứ bỏ tiền vào đó và theo dõi thôi, chứ cũng không cần dành nhiều thời gian cho nó. Và nếu mà có biến động hay mà một cái thay đổi gì đó đặc biệt thì quỹ người ta sẽ tự động người ta gửi thông báo đến cho tụi mình hết. Cho nên là chị nghĩ thì đây là một kênh đầu tư khá là tốt cho những bạn không hợp với việc tự đầu tư, hay là muốn có một kênh đầu tư ổn định để dành thời gian cho công việc và bản thân nhiều hơn đó.
Vậy thì quay lại chủ đề của ngày hôm nay một tí, đó chính là đầu tư chứng khoán có phải dành cho những người có tư duy thích số liệu hay không, thì có vẻ như là cái việc này nó không phải dành phù hợp với tất cả mọi người. Hồi nãy giờ mình cũng trao đổi rất là nhiều về quỹ đầu tư nè, về việc là nỗi sợ hoặc là sự phù hợp, nhưng mà nếu tổng kết lại một cái thông điệp để gửi gắm cho những tâm hồn đang phân vân không biết là mình có nên đầu tư hoặc là mình có phù hợp với kênh đầu tư này không á, thì Kiệt sẽ gửi điều gì đến các bạn?
Thì chị nghĩ là hiện tại á, cái việc mà mình tự đầu tư chứng khoán thì khá là dễ tiếp cận, cho nên là mình cứ thử xem, là cho bản thân mình một cơ hội để mình trải nghiệm xem thực sự là mình có hợp với nó hay không á. Còn nếu mà sau một thời gian mà mình thấy là mình không có hứng thú với nó thì mình có thể cân nhắc là chuyển sang ủy thác cho quỹ đầu tư, giống như hồi nãy giờ Tiền với Thảo có chia sẻ, hoặc là một số kênh khác giống như là đầu tư vào vàng hay là bất động sản gì đó. Thì suy cho cùng á, thì việc tích lũy tài sản cho bản thân thì thấy là nó không bao giờ thừa hết trơn.
Và nó còn phải tùy thuộc vào nhu cầu nữa. Ví dụ như là những bạn thích tích lũy nhưng mà cũng thích đẹp thì mình phải đi mua vàng nè. Hoặc là những
Đúng
bạn vừa muốn
rồi.
tích lũy nhưng mà vẫn muốn an cư lạc nghiệp thì các bạn có thể đi mua nhà hoặc là bất động sản chẳng hạn. Rồi, rất là cảm ơn Kiệt về những chia sẻ quan điểm của Kiệt với chủ đề ngày hôm nay. À, và thông qua buổi ngày hôm nay á, thì Money Studio muốn gửi gắm đến mọi người rằng á, là đầu tư chứng khoán hiện tại nó đang có vẻ đang rất hot, nhưng mà không phải ai cũng sẽ phù hợp với kênh đầu tư này. À, phù hợp hay không nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì vậy nếu hiện tại đang có nhu cầu tìm hiểu và muốn trở thành một nhà đầu tư thông minh á, thì các bạn hãy có những sự lựa chọn về những cái kênh đầu tư hợp lý nha, tùy theo nhu cầu của mình. Và cảm ơn các bạn rất nhiều khi mà hôm nay các bạn dành thời gian để lắng nghe cái podcast tuần này của Money Studio. Và thay mặt Money Studio, cảm ơn Kiệt đã dành rất nhiều thời gian để chia sẻ những cái kiến thức cho cộng đồng của tụi mình.
Mọi người đã theo dõi podcast.
Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.